Dạ, Nam Mô Phật Thầy Giá. Đây là chương trình thuật pháp Phật Thầy Thăm Nga trên Ba Tháp mỗi ngày 2 giờ từ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Phúc Sơn 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều và Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tín hạnh thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ hai, ngày 13 tháng 1 năm 2013, tập lịch 2557, giáo trình Phật pháp Ứng Đáp theo kinh Ứng Giá Ban Tha, bản dịch của Tỳ Kheo Nhị Phương. Đề tài hôm nay: bạn tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về cây Sala sinh đời. Sẽ do Thượng Tọa Tuệ Sư giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp, lãnh lễ tăng lão. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Thành Phật xin lễ tăng lão. Nam Mô Phật Thầy Giá.
Nhất tâm lệnh lệ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lệnh lệ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực thiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính lạy chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ví dụ về đặc tính cây sa la xinh đẹp. Chúng con thành kính cung thỉnh sự tại lễ chẳng từ ghi điểm nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đại lễ chư Tôn Đức, đại lễ chư Tôn Đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, ý nghĩa của bài học ngày hôm nay thì tương đối là rất là dễ hiểu, nhưng mà trong cái sử dụng ngôn từ thì chúng ta phải cẩn thận một chút, bởi vì nó có thể làm cho chúng ta cảm thấy rất là khó hiểu. Hôm nay chúng ta dùng một cái ví dụ của một loại cây tên là cây sa la, mà chúng ta thường gọi là long thọ. Và thưa quý vị, đây là cây mà Đức Thế Tôn khi mà ngài đản sanh ở trong vườn Lutini, cũng như ngài viên tịch niết bàn ở tại Kusara, thì ngài đã sanh ở dưới cội cây sa la và ngài cũng viên tịch niết bàn dưới cội cây sa la. Và nếu chúng ta đến vào khu vực biển Trung Ấn từ sông Yamuna lên Hy Lạp Lạc Sơn, thì thứ gì trong khu vực này có rất là nhiều rừng sa la, có những cây mà nó lên tới 30-40 mét, rất là lớn ở trong rừng. Và là cây này thì sống gần chen chúc với nhau, đặc biệt là cái rễ ăn rất sâu, và ăn rất sâu. Nếu mà quý Phật tử đọc trong bản dịch ở trong đó có một câu mà có lẽ quý vị mới nghe thì nghe nó hơi ngạc nhiên, đó là loài cây có tên sa la xinh đẹp mọc ở trái đất, tăng trưởng ở bên trong trái đất lên đến 100 cánh tay. Thực ra nó tăng trưởng trong một trong cái tay, quý vị nghe bất kỳ gì, nhưng mà thật ra chỉ hắt tay, đôi khi chúng ta gọi là hắt tay, giá tán là cánh tay, nhưng đó là một đơn vị đo lường, và một đơn vị đo lường của Ấn Độ. Ở đây ý mới nói là cái rễ nó sẽ ăn mọc rất sâu, bởi quý vị thấy cái thân cây nó cao mà nó không có cái rễ mà sâu thì nó sẽ không chịu nổi, vì rễ sâu thì cũng về tương tự một cái vị đệ tử Phật có thể trong một ngày mà bị nó thành tựu như là lục thông, trí tuệ phân tích tâm thực, thì thực sự ý nghĩa câu này tương đối dễ hiểu thôi, nhưng mà riêng trong bản dịch trên tới 100 cánh tay thì quý vị nghe hơi lạ một chút, chúng tôi nói trước để quý vị không có ngạc nhiên và chuẩn bị tinh thần. Bây giờ thì xin mời quý vị Phật tử cùng nghe đọc cho phần chánh văn, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh sư tổ tư siêu vì giảng sư của chương trình ngày hôm nay thuyết giảng ý nghĩa sâu rộng của thí dụ này. Xin mời cô vô sư.
Sa thú, kính con kính tri ân thượng tọa, giác nhẫn đã từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Con tịnh nguyên đây đầu đảnh lễ, siêu tinh đức nguyện nguyện trong đạo tràng thượng tọa sắc đẳng, thượng tọa tự siêu đại đức minh hạnh và siêu tinh đức tăng ni cùng quý ông bà cô bác anh chị em hiện đạo tràng. Sau đây con xin phép đặt được tính văn của bài kinh. Bài học hôm nay ví dụ về đặc tính của cây sala xinh đẹp. Thưa ngài Narasana, điều mà ngài nói là ngộ tính chất của cây sala xinh đẹp nên được hành trì. Ngộ tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Sâu đậm giống như cây sala xinh đẹp, tăng trưởng luôn cả ở bên trong trái đất, đến hơn 100 cánh tay, sâu đậm tương tự y như thế. Nghĩ hành giả xếp pha tu tập nên làm cho còn đủ bốn quả vị sa môn, bốn tuệ sung tích, sáu thắng trí và toàn bộ pháp sa môn ở ngay tại ngôi nhà trống vắng. Câu đại dương, điều này là một tính chất của cây sala xinh đẹp nên được hành trì. Câu đại dương, điều này cũng đã được trưởng lão Rahula nói đến. Rồi cây có tên sala xinh đẹp mọc ở trái đất, tăng trưởng luôn cả ở bên trong trái đất đến 100 cánh tay, giống như vào lúc thời điểm đã đến với sự tăng trưởng, với sự trưởng thành của cây vương ấy, tăng trưởng thậm chí 100 cánh tay trong 1000 bậc đấng đại hùng, tương tự y như thế. Còn tiến triển một cách tự nhiên ở ngôi nhà trống vắng, tạo như cây sala xinh đẹp tăng trưởng ở khoảng không. Đó là đặc tính về cây sala xinh đẹp. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tự siêu từ bi quan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Dạ, con kính cung thỉnh thượng tọa tự siêu ạ.
Chúng tôi chỉ mới giơ tay lên thôi, chúng tôi bắt đầu nói, chúng tôi nhắm mắt lại, chúng ta không nghe rõ chúng tôi nói không, mở mắt ra nhìn thì không ai trả lời hết, nói lại mình chưa có cảm biết. Ở đây thứ gì? Như lời dẫn nhập của thượng tọa Giác Đẳng đã gợi ý cho chúng ta một điểm mà chúng ta phải chú ý, đó là trường hợp của nó là cái điểm mà nó tăng trưởng 100 cánh tay chừng độ từ 100 cánh tay. Cái điều này nếu như mà chúng ta đọc không kỹ, chúng ta có thể hiểu lầm. Chú gì? Đối với nhân từ hát tháp hay là hát tháp ba tát được cha lộ hấp tay là một đơn vị đo lường thời xưa, đo đạt thì đo đạt, đo đạt cái chiều dài thì hồi xưa người ta đo đạt, người ta lấy một angulí tức là một ngón tay tức là cái bề dày của một ngón, tám ngón tay thì nó vô một gram, mà đang vân tay đó thì nó vô một khắc tay. Một khắc tay của chúng ta khởi phát triển bốn tấc rưỡi năm tấc cm, 45 cm hay là 50 cm, chúng ta tính thử cái đơn vị đó. Và ở đây khi mà nói đến cái rễ cây ta la ăn sâu xuống lòng đất thì ngài Nagasena này ước lượng là có khoảng chừng 100 hectare. Nếu mà chúng ta tính ra, chúng ta cứ cho một hectare là 4 tấc thôi, 4 tấc tức là 40 cm, mà 100 thì 100 hectare thì thành 4000 cm, và 4000 cm thì chúng ta cứ tính cứ 100 cm là một thước, và như vậy 10 cm, 10 thước là 1000 cm. Mà 4000 cm thì chúng ta tính ra là 40 thước. Quý vị thấy ở đây một cái vấn đề mà chúng tôi thật sự, chúng tôi cũng xin thú thiệt là chúng tôi chưa hình dung ra được một cái rễ cây sala mà nó lại ăn sâu xuống lòng đất 40 thước. Đó là chúng ta chỉ tính một cái đơn vị nhỏ thôi, chứ còn nếu mà chỉ hát hay hát ba xạ ở đây á, mà chúng ta tại cái lúc kích cỡ là 45 thì nó còn tăng thêm nữa đó. Thì ở đây quý vị, một điều mà cũng nói thêm rằng là cây hễ cái tàn nhánh mà nó rộng, cái đường kính của nó dang rộng bao nhiêu thì cái rễ của nó sẽ ăn, sẽ phát triển đến ấy bấy nhiêu, như vậy nó mới giữ vững được cái tàn cây, cái thân cây được. Và có lẽ vì có những cây thanh la nó cao lớn như là một cây thanh la mà chúng tôi thấy được ở bên miền Nam, là tại chùa Muniranti vừa đồng thơ chùa mỗi chùa Khmer, thì cái cây thanh la nó to bằng 2-3 người ôm, và cái chiều cao của nó nếu mà tính ra độ khoảng cỡ khoảng 30 mét từ trên mặt đất lên tới cái đầu. Bởi vì chúng tôi có qua bên chùa bên đó, lúc mà chúng tôi đi dạy ở đó thì chúng tôi những cái giờ nghỉ giải lao chúng tôi thường hay ra để chúng tôi ngắm rễ thân cây đó. Chúng tôi thấy cây nó lớn thật, nhưng mà không biết cái bộ rễ của nó ăn sâu bao nhiêu, và chúng tôi không có dám nói rằng là cái loại cây sa la nó như vậy. Bởi vì ở tại chùa Siêu Lý Thịnh Thượng Minh Giác mà chúng tôi đang trụ trì đó thì có trồng rất nhiều cây sa la, nhưng mà cây sa la này thì chắc có lẽ mới trồng cái bề ngoài của nó độ khoảng chừng một thước hai, và cái đường kính của nó cỡ khoảng chừng ba tấc thôi. Do đó chúng ta cũng chưa biết là cái độ sâu nó bao nhiêu, nhưng mà chúng ta thấy là nó không có nhiều lắm, bởi vì mỗi lần bước cây lên, mỗi lần bước cây ta ba lên để mà dân di dời đi chỗ khác, thì chúng tôi thấy rằng là nó mọc ra xung quanh cỡ khoảng chừng mỗi một phía thì phải cỡ khoảng chừng một thước là quá. Nhưng mà cái vấn đề hôm nay chúng ta học đó, cái vấn đề nó không quan trọng ở điểm này. Chúng ta vẫn có thể thí dụ về những cái cây khác. Có lẽ là vì cây Sala Kalajani, cái sao sinh nhật này được tôn giả rộng lá ngài nói đến, cho nên tôn giả Nagasena là mới lặp lại cái đặc tính của cái cây Sala Kalajani đó để đem làm ví dụ trình bày cho cái chương này. Ở đây có gì? Cho dù cái Sala thật có rễ đó hay không, nó có phát triển đúng như vậy hay không, thì cái điều đó chúng ta cũng không có phải cần quan mang, hay là chúng ta do dự khi mà chúng ta tin. Chúng ta chỉ mất một điều như thế này, vì rằng nấu nếm cây Sala có nhiều cái thứ cây khác thì để nó ăn to, nó ăn sâu, nhưng có điều là những cái loại cây danh mục khác cái bộ rễ của nó khi muốn ăn sâu như vậy thì nó phải chờ đợi một thời gian khá dài, khá lâu. Nhưng mà riêng về cái cây Sala này thì trong một ngày cái rễ của nó đã phát triển sâu rồi, theo như sự trích dẫn lời của ngài Rahula, tôn giả Nagasena đã trích dẫn lời của ngài Rahula thứ kia. Ngài Rahula là con của Đức Phật, lúc ngài đi xuất gia thì học tập giáo pháp, và ngài trở thành một vị tỳ kheo có cái gương hiếu học, và chính vì ấy đã nói về cái đặc tính của cây Sala. Trong một ngày mà nó phát triển cái rễ của nó đến 100 tay, thì cái điều đó chúng ta hãy để qua một quên. Vì thế thí dụ này, nhưng ở đây điều mà chúng ta muốn, chúng ta phải học ra hiểu chính là cái sự tu tập của một vị xuất gia và chiến tha đến đạo quả giải thoát. Vì nó phải nhanh chóng như thế nào chỉ để trong một thời gian ngắn, nếu không được một ngày thì thật ra cũng là một tuần lễ, là vì nó phải tăng trưởng các sa môn pháp và thành tựu được các cái quả chứng, quả vị tu chứng. Như là bốn đạo bốn quả tu được gồm cứ là hàm ma la hàm a la hán, bốn tuệ phân tích là pháp, nghĩa, ngữ, biện hay chữ pháp ký sâm đa, cũng thời còn chỉ là đạt thông nữa, chúng ta quen dùng cái từ đó là pháp đạt thông, nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông và biện đạt thông. Rồi đạt đến sáu năm trí, tức là biến hóa thông. Tha tâm thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, và thứ sáu là lộ tận thông. Khi mà nói đến các cái loại thần thông này thì do một vị tu chứng về thiền thiền chỉ, khi mà vị đó tu chứng về thiền chỉ thì vị đó sẽ đắc được ngũ thông. Và khi mà chứng quả vị a la hán thì vị đó lại có thêm một cái thần thông nữa, được gọi là lộ thần thông, cho nên thành ra tám. Và ở đây quý vị khi mà chúng ta nói đến bốn quả vị sa môn, tức là đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn, là trong đó đệ tứ sa môn tức quả vị a la hán rồi. Và ở trong sáu thánh trí này lại có thêm mấy lộ tượng thông cũng là quả vị a la hán. Cho nên ở trong trường hợp này nó sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy như là có cái sự trùng lập. Nhưng một cái điều đó chúng ta sẽ trình bày sao để chúng ta hiểu. Ở đây quý vị, cái sự tu tập của một vị xuất gia không phải chỉ về hình thức xuất gia như là cạo tóc, nắp đi thời trang, rồi đi thất thường ăn, mà ở đây đời sống của một vị xuất gia là phải đạt đến ba tinh hoa của chư Phật. Một là Pajati Thamma, tức là pháp học. Một vị xuất gia và tôn giáo pháp này, vị đó phải hiểu được cái nội dung của giáo pháp. Nói cái khác, tức là vị đó phải hiểu được những điều Đức Thế Tôn dạy về các pháp môn tu tập. Khi đã hiểu được ý nghĩa của những pháp môn tu tập, nắm vững được rồi, thì vị này tiến hành đến cái gọi là Patipatti Dhamma, tức là pháp hành. Không thể nào mà chỉ học cho thông thuộc giáo pháp từ bỏ đó. Thời Đức Phật có những tiếp theo gia, các vị chỉ học vừa đủ để mà thực hành. Với cái sự nỗ lực nhiều tâm, các vị đã đi vào nơi tiên tịnh thanh vắng. Ở đây chúng ta đọc ở trong bài kinh đó, tức là nói rằng tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên đạt sự cầu đủ bố cơ quả vị sa môn bốn tình phân tích sáu tướng trí và toàn bộ sa môn pháp ở ngay tại ngôi nhà trống vắng. Ở đây chúng ta không cần phải xác định là ngay tại ngôi nhà trống. Ở đây chúng ta phải hiểu chữ Sunyantare. Là chỉ cho cái chỗ yên tĩnh, thanh tắm, nhưng là như cỏ cây tại khu rừng, nơi ngôi nhà trống, nơi đống rơm chẳng hạn. Và thường thường ở trong kinh Đức Phật hay mô tả một cái chỗ tu tập lý tưởng cho vị tỳ kheo là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là bất cứ ở nơi nào, chỗ đó xa cái tiếng ồn nào, để cho tâm khỏi bị dao động bởi tiếng ồn hay là bởi cái sự quyến rũ mời mọc của các cái cảnh thân thế tục, thì ở chỗ đó làm gì được. Một vị xuất gia khi mà đã được viễn nghe hồi chúng viễn liên mấy sự ồn ào, vì đó đi đến ẩn cư tại một nơi thanh vắng, rồi vì đó tiến hành thiền chỉ hoặc là thiền quán. Vì đó tu tập như vậy được gọi là vì đó đang thực hành Patipatti Dhamma, tức là pháp hành. Và sau khi tu tập pháp hành, vị đó hướng tâm đến một mục tiêu của cái sự thực hành giáo pháp này, đó là đạt được Patipatti Dhamma, tức là pháp hành, hay là kết quả của việc tu tập pháp hành. Ở đây là chỉ cho thiền thông đạo quả. Và trong cái thiền thông đạo quả đó, vì là công sức tùy theo cái sở hành của mỗi vị, do cái duyên của mỗi vị ở quá khứ. Có những vị đắc đạo quả và chỉ là khô phiền não và xuất phát một cách xa, chứ vị này không có chứng đắc gì. Nhưng mà vị này đắc được đạo quả và làm khô kỳ phiền não, đó là một cách tu chứng. Một cái sự tu chứng thứ hai nữa là vị này, một vị A-la-hán, một vị tỳ kheo, một vị xuất gia, một vị chứng đạt quả vị A-la-hán, vị có tam minh, tức là lậu tận minh, có sanh tử minh, túc mạng minh, lậu tận minh, thì đó chúng ta gọi là tam minh. Tiên đức cha. Rồi một vị A-la-hán nữa, đó là vị này là vị A-la-hán có lục thông, có đầy đủ lục thông. Thì ở đây quý vị được gọi là một vị A-la-hán có đầy đủ lục thông đó, tức là vị này trước khi tu tiến minh sát Vipassana là vị này đã có thực hành qua về thiền samatha, thiền trí và thiền đạo đường, thì sắc giới, thì vô sắc giới. Khi mà chứng đắc được thiền sắc giới, ngũ thiền sắc giới, thì vị đó có khả năng về thần thông. Nhưng mà khi chứng thiền thì thế, cái khả năng thần thông vì đó chỉ có 5 loại thần thông thôi. Đó là biến hóa thông ý chí nguyên lý, là thần thông biến hóa như thân thiên độ thổ vân vân. Rồi thiên nhĩ thông, biết được câu tác, là thần thông nghe được những âm thanh đặc biệt như việc tiếng nói của chư thiên hoặc là tiếng nói ở xa vân vân. Tha thần thông chê tô có đi vân nhất nhà nát, là một loại thần thông tự mình biết được tâm của người khác. Khi người khác suy nghĩ cái gì thì vị đó với tâm tư của mình biết được tâm tư người khác, rồi là tha thần thông. Chúc mà thông quốc về đi qua qua luận tính, là thần thông biết được đời sống bất cứ của mình. Rồi thiên nhĩ thông, biết được các khúc, là thần thông thấy được đời sống của chúng sanh, thấy được thân tưởng, thân tướng, thực tế của các loài hóa thân. Mà thiên nhĩ thông ở đây nó cũng còn có nghĩa, nó đồng nghĩa với sanh tưởng thông, chứ tôi có ba tay nhà. Tức là với cái trí tuệ đặc biệt, với thấu trí đặc biệt gì đó, biết được, thấy được duyên nghiệp dẫn dắt người hữu tình sanh tử luân hồi như thế nào. Và sau khi đã đắc được thiền và ngũ thông như vậy đó, thì vị đó phát triển linh sát chính là A-la-hán, thì liền nghe thiên đạo quả A-la-hán sanh gọi là lộ tận thông, gọi là A-tha-wa-thi-nhát nha nha. Như vậy, vậy chứ vị A-la-hán này gọi là vị A-la-hán lộ thông, tức là căn bản là lộ tận thông. Bởi vị A-la-hán nào cũng là đoạn trừ phiền não. Nhưng mà vị đó vì khó tu thiền chứ, cho nên vị này chứng đạt được ngũ thông, rồi lại gọi là lục thông. Và cuối một vị A La Hán khác nữa. Tức là vị A La Hán đó không những có lục thông mà vị đó có cả tuệ phân tích, gọi là Bát Nhĩ Tâm Thế Đà. Như khi nãy chúng tôi có nhắc trở lại, Bát Nhĩ Tâm Thế Đà thì là đạt thông hay là một sự điều luyện vị trí đạt đến cái sự điều luyện vị trí. Bát Nhĩ Tâm Thế Đà ở đây có bốn, tức là thăm mắt Bát Nhĩ Tâm Thế Đà, tức vì vị này đạt đến cái sự đạt thông, thông thuộc hiểu được khẩu phần giáo pháp, hay là những câu Phật ngôn nào mà Đức Thế Tôn đã thuyết, vị đó đều nắm vững biết rõ. Rồi nghĩa là thông Athat Patisamvida, tức là những pháp môn nào mà vị đó học được, học thuộc, vì nó đều biết rõ nghĩa lý của pháp môn đó bằng trí tuệ. Và thứ ba nữa tức là hướng đạt thông, vì rút trí tuệ trên phi đà, tức là vị đó có khả năng vận dụng các loại ngôn ngữ của giới quý tộc hay ngôn ngữ từ giới quý tộc đến giới thực dân. Bất cứ khi ngôn ngữ nào đối với vị A-la-hán đó, ngài cũng sử dụng một cách dùng nghĩ. Phạm phu chúng ta có đôi khi vui, nếu mà từ nhỏ chúng ta đã học và chúng ta đã ở gần cái người quý tộc đó, như ở trung tâm thành phố chẳng hạn, thì chúng ta chỉ sử dụng cái ngôn ngữ của thành phố. Nhưng đến khi trở về quê gặp các hội chúng người dân thì lúc bây giờ vị đó không có vận dụng được cái ngôn ngữ bình dân thì chỉ phát thì mình khác nghe. Trong khi đó một vị mà đạt đến thì gọi là cái tuệ phân tích về ngôn ngữ thì vị đó có khả năng đó. Và thứ tư là Bát Nhĩ Tâm Thế Đà, Bát Nhĩ Tâm Thế Đà tức là cái sự thi tạo về điển tài. Vị này có khả năng trình bày pháp và dẫn dắt cho người khác nghe hiểu. Và khi mà có ai đó đến hỏi một con hổ gì thì vị đó có khả năng vận dụng một cái phương pháp lý luận hay là cái phương pháp thuyết giảng để nói, để thuyết, để làm cho người khác được khích lệ, được hiểu được quan điểm. Thì như vậy muốn đạt đến cái gọi là địa là thông, nó cũng không phải là có vấn đề dễ dàng đâu thưa quý vị. Bởi có những vị họ không có đạt được cái đó, thì một vị A La Hán tùy theo có vị chứng đắc quả A La Hán cùng với tự phân tích, tức là khi đắc A La Hán rồi vị đó đều có khả năng trong bốn tự phân tích. Như vậy thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng khi nói đến cái sự thành tựu về pháp phát hành Ở đây chúng ta phải hiểu được thiền sâu và đạo quả. Nhưng mà rồi chúng ta phải hiểu rằng là đối với các vị A-la-hán, có khi chỉ các vị A-la-hán đạt đến thánh quả thì cô, ở đây ngài nói là bốn quả vị sa môn. Rồi ngài nói đến bốn tùy phân tích, tức là chỉ có vị A-la-hán đắc được tùy, vừa đắc A-la-hán mà có tùy phân tích nữa. Và sa môn trí có nghĩa là vị ấy thành tựu quả vị A-la-hán ngay khi. Một sau khi mà vị đã đắc thiền, cho nên vừa sa môn trí, tức là nói chung vị này thành tựu được. Mỗi sa môn pháp thì thưa quý vị, cái vấn đề mà ở đây chúng tôi muốn nói thì giống như một cái thân cây cổ thụ. Bây giờ chúng ta đừng có nói đến cây ta la, thì cây ta la thì tạm dưới thì để làm sao chúng ta chỉ hiểu được rằng là một cái thân cây cổ thụ. Khi nó có tàn lá tương xuê và cái bóng nó lan tỏa trên phương diện rộng, thì cái rễ của nó ở phía dưới sẽ phát triển một cách mạnh mẽ, sâu và có chiều rộng để mà nó giúp cho cái thân cây đứng vững. Cái rễ này thì ở đây như thế nào? Được cái thí dụ rằng là một vị tỳ kheo, một vị xuất gia, một vị hành giả phải làm sao phát triển những sa môn pháp, những cái sa môn pháp mới vậy. Ở trong mười điều gọi là papacitta, phát triển hướng thành đạt, mười điều tâm niệm của xuất gia. Mỗi ngày Đức Phật hay dạy rằng vị tỳ kheo phải có cái tâm niệm, cái tâm phu tác như rất là liên quan đến chi quá tàn tính. Ngày đêm trôi qua ta đã làm được gì, tức là phải có cái tâm niệm từ sáng đến chiều là ngày hôm nay mình chưa đắc được đạo quả, thiền định thì mình cố gắng cho đến ngày mai phải chứng được đạo quả thiền định. Đó là tâm niệm. Hay là trong câu nói, trong cái câu quá khứ nói rằng tinh khu này của thể lý mình sẽ tham lắm ở đây dài nhà đã rất thành lắm với thể số từ từ hồ sơ hàng bát mê cả lễ từ pramaja gì những bút thô nó hàng cú thôi sai đi thôi sai đi là luôn luôn phải quán tưởng rằng phải tâm niệm rằng các cái pháp thượng nhân như là thiền định đạo quả ta đã chứng đắc chưa, để khi mà lúc lâm chung các bạn đồng phạm hạnh đến và hỏi này thì giả gì giả có thành tựu được sa môn pháp hay chưa, lúc đó mình sẽ không có hổ thẹn. Thì ở đây vị thành giả hay là một vị tỳ kheo xuất gia tu tập thì vị này cũng phải cố gắng làm sao để thành tựu được những gì thuộc pháp học học hành pháp hành. Vì thì cố gắng tu tập cho nhanh chóng thành tựu được ba loại pháp đó, cũng giống như cây cổ thụ có tầng lá xum xuê thì nó phát triển nhanh chóng. Nếu mà tầng lá nhiều mà bộ rễ nó không ăn sâu ăn rộng thì như vậy cái cây nó dễ tróc gốc, dễ vật ngã. Cho nên trong trường hợp này là thân cây để nó phát triển tầng lá đến đâu thì nó phải phát triển cái bộ rễ của nó ăn sâu xuống lòng đất và lan tỏa theo chiều rộng thì cũng có nhiều để giữ được cái cây cổ thụ được. Thì một vị tỳ kheo tu tập là phải làm sao nhanh lắm để thành tựu được cái quả vị. Nhưng trong pháp bút kinh Đức Phật này có vài câu rằng vị tỳ kheo mới pháp rú pháp tâm tư hành pháp sẽ không rời trên pháp. Quả thật vậy, khi mà một vị xuất gia tu tập mà chưa có chứng đạt và ăn trú ở trong pháp hay là quả vị sa môn, thời như vậy thì tỳ kheo đó rất có thể là sẽ rời khỏi cái đời sống tu tập, bởi vì cái cuộc sống tu tập đơn điệu nhàm chán. Chỉ trừ khi là một vị xuất gia đã chứng đạt được thiền định thần thông và đạo quả thì vị đó mới cảm thấy quan hệ và hứng thú trong cái việc thực hiện cái đời sống sa môn. Ở đây quý vị, khi mà chúng ta nói đến cái chuyện tu tập thì chúng ta phải hiểu rằng là nó có những cái nguyên nhân, có những cái yếu tố để giúp cho phát sanh lên, để giúp cho tổ chức được thiền định. Nếu là những cái nguyên nhân đó như vậy thì làm sao để chúng ta nghe những kiến thức hiện tại này chúng ta có thể thành tựu được thiền định và đạo quả. Ở đây cái đó chắc có lẽ là cũng phải tùy nhân duyên của mỗi người. Có người họ tu tập nhưng trong kiếp sống hiện tại này họ đã nhanh chóng tiến đạt được đạo quả hay là thiền định, còn có người phải được thực hành tuần tự lâu ngày thì nó mới chứng đạt được. Còn với những vị tu hành họ quanh năm suốt tháng không đắc đạo quả mà chỉ là nắm được cái ngôn ngữ về Phật pháp thôi, chúng ta cần phải hiểu cái việc mà tu tập của mỗi vị hành giả là như vậy. Chúng ta hãy phát triển cái trí tuệ của mình cũng giống như là một cái thân cây sa la mà nó phát triển rễ ở trong đất vậy. Nếu chúng ta đã làm được như vậy thì chúng ta mới cảm thấy đời trong sa môn có sự quan hệ và chúng ta mới thiết tha để một sự giải thoát được. Và thưa quý vị, đó là nội dung của bài học ngày hôm nay mà tôi xin được trình bày tóm tắt chỉ của thời gian đó. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái phần thảo luận. Và hôm nay chúng ta cũng có nhiều vị giảng sư rung rung rất là hoan hỷ. Chúng ta Ngọc Đăng, Ngọc Tân, chúng ta Tiêu Vi, chỉ xíu của mình là Đức Pháp Đăng, Pháp Tân thôi. Và bây giờ xin được cung thỉnh từ tổ giới đẳng hoan hỷ điều họ cho phần thảo luận của bài học này. Xin kính chúc tất cả các phật tử chúng ta được an vui tiêu hóa. Nam mô Bổn Thầy.
Chào tôi chương trình thực tập đại sư. Thế bạch chị tôi biết Phật thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Và mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay kính thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng. Không biết Thượng tọa Pháp Đăng có nghe được không? Hy vọng là Thượng tọa Pháp Đăng là có bản sức máy. Dạ bạch. Thượng tọa Pháp Đăng, khi mà chúng ta đề cập đến một người ở trong sự tu tập đắc đạo chứng quả thì nó cũng có thể bao gồm nhiều cái thành tựu lớn như là thần thông hay là tuệ phân tích vân vân. Thì thường thường chúng ta thấy có một điểm như vậy là cho dù là chư Phật nói theo Phật toàn giác, độc giác, thanh văn giác, hay là riêng đối với các vị thanh văn giác ấy, thì chúng ta thấy cái khả năng đắc chứng và cái khả năng để mà quản diễn chánh pháp ấy, là thường là hai khả năng nó có tính cách khác nhau. Nhất là mình nói đến bộ tuệ phân tích chẳng hạn, thì sự thấu đang có thể cho để chúng biết là nếu một người tu tập mà có một cái chí nguyện để mà hoàn hóa về sau này thì người đó nên tu tập những gì để có thể thành tựu tuệ phân tích, thành tựu cái khả năng để hoàn pháp cái tỉnh từ đó này.
Nghe qua thì sẽ nhớ hết những Phật ngôn đó. Thì cái đó là một cái câu chuyện mà Đức Phật này nói về tâm giải năng đa. Khi mà tâm pháp tướng đó, ta hộ độ cúng dường cho một vị thị tu từ phát nghi trở thành bây giờ thành đa văn quảng kiến, nghe đâu thì giữ đó. Đó là một cái điều mà bình thường chúng ta thấy cũng trong kinh Nghiêm Tiên này, nó cũng có câu chuyện chúng ta thấy Đức Vua tiền thân là vị Sa Di quét rác, cũng là quét rác trong chùa, để phát nguyện cái trí tuệ của mình như là sống biển. Thì cái vị tiền khôn tiền thân của tôn giả là rất trên lá là sai cái vị Sa Di này. Vị Sa Di này thì không có chịu quét chùa, nhưng mà vị tiền khôn sai. Thấy vị Sa Di thì quét hốt rác trong người ta xong thì vị tiền khôn cũng đi theo. Thì khi đi theo nghe nó bị này phát nguyện là mình có cái trí tuệ như là sóng biển đó, thì vị này nghe như vậy thì sợ là cái vị này thì sẽ thành tựu được cái phước như vậy, nhưng mà ngược lại sẽ là cái điểm họa trong cái hội chứng của chư tăng. Nên vì tấm nguyện do cái phước mà tôi sai cái vị này bị chết cát là cái phước của tôi đó thì cho tôi có cái trí tuệ giống như là cái bờ biển để chặn lại cái sóng biển. Thì đó là cái câu chuyện mà chúng ta thấy từ một cái việc làm quét rác trong chùa cho cái tu viện thôi, phát nguyện mà có trí tuệ như vậy. Thì một vị sai quét rác cũng phát nguyện mà trở thành trí tuệ như là ngày nay gặp trên lá trong cái câu chuyện ở kinh Nghiêm Tiên mà chúng ta học. Thì chúng ta thấy rõ ràng bởi bình thường một người mà bố thí cúng dường để cho mình thành lập người tham nhân. Bố thí cúng dường đó là một cái phép màu gì? Một cái phép màu nó sẽ đưa mình ra khỏi khổ cảnh, nó sẽ cho mình đầy đủ ba la mật, cho mình có duyên đi tăng, cho mình có duyên với Đức Phật, để cho mình thuận để cái phước bố thí cúng dường đã làm cho mình thành là người nhu thuận, để mình dễ dàng học hỏi Phật pháp mà trở thành những cái bậc chuẩn đại đức cao tăng tưởng là không những vị có cái đức độ, cái đức hạnh. Nên á thì một cái người mà muốn trở thành tuệ phân tích thì chúng ta thấy cũng phải bố thí cúng dường. Thì thường thường chỉ thấy là một cái tâm thiện mình làm nó có cái gì bóng nghiệp là cái kiếp này, tâm bóng nghiệp là kiếp xa, hậu bóng nghiệp là nhiều kiếp xa nữa. Và cái thiện nghiệp thì chỗ thân cho mình nhớ lại mình ta làm người tam nhân thì được bố thí cúng dường đến Phật pháp tăng thì sẽ tục sinh làm người tam nhân. Và mình cũng có duyên với tam bảo, nên thường thường chỉ thấy Đức Phật này quán thì cái độ cho ai cũng quán gì đó, trong quá khứ đã từng bố thí cúng dường là tam bảo. Đức Phật một cái độ và ngày tiên bố giữa hội chúng là cái vị này là bố thí cúng dường để phát nguyện thành vị thánh về phương tích. Thì chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật đó ngày tiên bố một cái người có cái sự tu tập đó, trước là người đó tạo cái công đức giống như là một cái miếng đất tốt vậy đó. Rồi cái từ học hỏi mình giống như là cái cây mà được mọc trên miếng đất tốt. Thì cái cây mọc nó tốt nó cho cái quả thù thắng như thế nào, thì một người mà phát nguyện do cái tâm bố thí rồi phát nguyện trở thành tuệ phân tích và cái sự thực hành của mình đó, thì tôi nghĩ rằng hai cái điều này sẽ trở thành vị có tuệ phân tích. Thường chúng ta thấy rất là nhiều những câu chuyện chư thánh thiên văn hay là những vị Phật tổ đều cúng dường bố thí và phát nguyện để trở thành vị Phật tổ tương lai, hoặc là trở thành những vị thông thái, những vị tài phân tích hoặc là lục thông hoặc là tam minh, tạo ra những cái điều mà Đức Phật còn dạy. Bởi vì cái sự bố thí cũng dường giống như mình có một miếng đất tốt vậy đó, mình mảnh đất tâm mình tốt, thì từ đó cái lời nguyện của mình và cái sự nỗ lực của mình đó là giống như cây tốt hoặc là miếng đất tốt. Thì trong cái câu thảo luận số 1 thì con xin trình bày như vậy, nếu có gì thì tỉnh thì lời sẵn một cùng hợp để chia trình bày cho chúng tôi để cho chúng tôi biết rằng
và trong chương trình sự đoàn hợp tình. Bây giờ thì tức là cái tỉnh sự đoàn hợp tình, không biết là sự đoàn hợp tình có mặt ở chỗ máy không? khi mà cần sự hợp tình có thể chia sẻ một vài điều nữa. Sự hợp tình chúng ta không ngạc nhiên gì khi thấy một số vị sử dụng cái khẩu hiệu của theo một cái thành một cụm từ ở trong chữ Hán là di tuệ thị nghiệp. Đúng ra thì ở một phương diện nào đó thì điều này thật sự không phải là quá đáng, bởi vì chúng ta thấy rằng sự giải thoát mở đầu bằng cánh cửa giác ngộ, và khi nói giác ngộ là nói trí tuệ. Nhưng một điều thú vị nữa là khi mà nói đến thần thông đó, thì đạo Phật cũng dùng chữ Aphinya đó, hay là thắng trí, và thắng trí nó cũng thuộc về trí tuệ. Thì tại sao thần thông và sự giác ngộ nó đều thuộc về trí tuệ? Tại sao trí tuệ đúng vai trò quan trọng như vậy? Xin kính thỉnh sự hợp tân Quan Kỳ về cái điểm này.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Phật Đăng, Thượng Tọa Tề Quyền, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Điều này thì theo con nghĩ rằng nó là như là một điều đó là bởi vì cái Phật giáo Bắc truyền là họ gọi là di tuệ thủy nghiệp á, thì lấy cái trí tuệ để giác ngộ, lấy cái trí tuệ để thấy được cái thân kiện của mình á. Thì điều này con xin thưa rằng đó là trong cái sự tu tập giải thoát á, thì có nhiều cái mức độ gọi là giải thoát. Ví dụ như một người mà họ có thể rằng là dự họ có thể dùng cái thiện pháp bằng cái sự trì giới, hoặc là những cái sự bố thí, hay là hoặc là những cái việc tu tập thiện pháp đó, thì nhờ cái đó là họ có thể ngăn chặn bớt những cái điều xấu. Thì khi mà ngăn chặn bớt những cái điều xấu thì cái thân và tâm của họ đó, có được cái sự an lạc ở hiện tại, và cũng là nếu mà ở quả tương lai đó thì họ không có bị cái quả xấu, thì họ thoát ra những cái sự ràng buộc, hay là cái sự mà bị cái gọi là quả khổ do cái ác nghiệp đã tạo. Thì khi mà họ giữ giới hoặc là họ bố thí để giúp cho cái tâm mà nó nhẹ nhàng, hay là cái tâm được phóng thoáng nó một cách dễ dàng đó, thoải mái đó, thì chính là họ có được cái sự an lạc giải thoát ở một mức độ đó. Rồi nếu như một người mà dùng cái thiền tập, tức là thực hành thiền chỉ, mà nhờ cái tu tập về thiền chỉ, cái năng lực của thiền, vị ấy đạt được các cái chi thiền, đạt được cái chi thiền. Khi mà đạt được cái từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nói theo kinh Tạng đó, thì những cái vị này đó phải có được cái sự thành tựu nhất định. Thành tựu nhất định ở đây đó là nhờ các cái chi thiền truyền đạt được cái loại bỏ bớt cái trì cái, những cái pháp che ngăn. Mà như theo A Tỳ Đàm đó, thì một cái tâm, đặc biệt là nói đến cái tâm mà đại thiện ấy, cái tâm đại thiện, thì cái người mà tu tập về thiền nghiệp thế hay là thiền chỉ đó, thì cũng phải là vận dụng cái tâm gọi là đại thiện mà tương ưng trí, tương ưng trí. Thì dù qua cái quá trình mà tu tập như vậy đó, thì vị đó do năng lực mà tu tập thành tựu được các cái chi thiền, thì từ cái việc mà thành tựu được các chi thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền chẳng hạn như vậy, thì thành tựu các cái chi thiền đó phải nói là phải có cái trí tuệ, có cái trí tuệ ở trong đó. Bởi vì không có cái trí tuệ đó thì không thể dẹp phá được các cái tiền pháp tiền cái. Mà cái pháp tiền cái đó là cái mà cái pháp chướng duyên, cái pháp trở ngại cho ở nội tâm. Ví dụ như tham dục cái, sân độc cái, trạo hối cái, hoài nghi cái, hôn thị cái, vân vân. Thì những cái pháp cái là những cái pháp che ngăn mà làm cho một cái chúng sanh đó không có thể được minh mẫn, không có thể được sự minh định sáng suốt được. Nhưng mà khi mà thành tựu được các chi thiền á, trong quá trình mà nỗ lực tu tập á, thì phải nói là dựa trên cái tâm đại thiện đó mà tu, mà tương cái tâm đại thiện đó phải tương ưng trí, có trí tuệ trong đó rồi. Rồi khi mà chứng các cái chi thiền á, thì cái giai đoạn mà chứng thiền á, thì chúng ta biết rằng là cái giai đoạn đó cũng phải nói là nhờ cái trí tuệ, chứ không thể nói là không có cái trí tuệ được. Cũng như là theo A Tỳ Đàm đó, thì một người mà để chứng được đạo quả hoặc là thiền định, thì cái người đó phải là cái người cái yếu tố cơ bản ấy, thì cái người đó phải là người tam nhân, chứ không nói là cái người nhị nhân được. Tức là cái người đó tục sinh tương ưng là phải có vô tham, vô sân và vô si, tức là có ba cái nhân đó. Thì khi mà vô si ở đây có nghĩa là cái người đó phải có cái trí, có cái trí, yếu tố trí tuệ trong đó, thì cái người đó mới có thể thành tựu được các chi thiền, đặc biệt là đạt được cái thiền chứng mà gọi là tứ thiền theo kinh tạng, hay gọi là ngũ thiền theo ngũ tạng của A Tỳ Đàm đó, thì cái người đó mới có thể hiện được cái thần thông. Và vì vậy đó cho nên là cái sự chứng đắc cái thần thông đó, mà đặc biệt là chứng đắc của, ví dụ như mình thấy rằng các cái vị ẩn sĩ, các cái vị mà du sĩ từ ngày xưa, hoặc là các cái vị đệ tử của Đức Phật mà các vị gọi là câu phần giải thoát đấy, trong luận tạng gọi là câu phần giải thoát, tức là hai cái sự giải thoát, tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Thì cái tâm giải thoát ở đây nó là một cái vị mà tu tập các cái thiền chứng và thành tựu được các cái thiền chứng, tức là thiền chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Thì khi mà các vị ấy do năng lực của thiền áp chế các cái thiền cái, thì vị ấy vượt ra khỏi sự ràng buộc của thiền cái, của các cái pháp thiền cái, mặc dù là trong cái nghĩa tạm thời, nhưng mà vị ấy đã vượt ra khỏi những điều đó thì gọi là sự giải thoát. Hoặc là một cái vị mà do cái nền tảng của thiền định mà đã thành tựu, tức là thành tựu các chi thiền, sau đó vị ấy phát triển thiền quán, rồi vị ấy thành tựu được đạo quả, tức là sơ thiền, sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả chẳng hạn, thì vị đó thành tựu được, gọi là chứng được cái quả vị bậc thánh đó, bậc thánh sơ quả hay là nhị quả hay là tam quả tứ quả gì đó. Thì ở đây đó, vị đó do là chứng đắc được thiền định, tức là thiền chỉ, và đồng thời là thành tựu được đạo quả giải thoát, tức là quả vị A-la-hán hay là sơ quả, nhị quả, tam quả gì đó, thì vị đó được gọi là một cái vị gọi là đạt được cái gọi là câu phần giải thoát, tức là hai cái sự giải thoát, tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Thì cái nhờ cái sự giải thoát đó thì cái vị đó mới gọi là chúng ta biết rằng cái vị mà đắc được cái thần thông á, thì cái điều kiện tiên quyết là thì vị đó phải đắng chứng được cái gọi là tứ thiền. Tứ thiền nếu nói theo kinh tạng là tứ thiền, nếu nói theo A Tỳ Đàm đó là ngũ thiền. Thì khi mà chứng được ngũ thiền á, thì có các cái pháp thần thông, đặc biệt là ngũ thông á, nếu chúng ta chưa là chứng quả vị A La Hán thì có được ngũ thông, hoặc là sau khi chứng quả được quả vị A La Hán thì được gọi là lục thông, A La Hán lục thông, thì có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần thông, lậu tận thông chẳng hạn. Thì khi mà đạt được cái gọi là các cái pháp thần thông á, thì theo con nghĩ ở đây đó là sự giải thoát mà ở trong đó có cái yếu tố trí tuệ, và có cái trí tuệ trong đó. Và vì vậy đó cho nên là theo của con có suy nghĩ đó là một điều đó là cái người mà đạt được cái gọi là câu phần giải thoát, hay là đạt được cái gọi là định giải thoát á, tức là người mà tu tập thiền chỉ mà đạt được giải thoát, hay là có các cái pháp thần thông, thì trong đó có cái yếu tố trí tuệ. Không thể nói rằng không có cái trí tuệ mà vị đó đạt được thần thông. Và do vậy đó được gọi là khi mà biểu hiện thần thông, hay là nhập lộ thông để hiện thông, thì vị đó phải có cái yếu tố trí tuệ, tức là phải có cái điều kiện. Mà ở đây đó con thấy rằng nếu khi mà nói đến tâm thông á, thì đó là hai cái bóng của một cái hai cái sự thành tựu. Một người mà phàm phu mà đạt được, tức là sử dụng bằng gọi là cái tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền gì đó, hay là đặc biệt là gọi là tứ thiền tâm thiện, tâm thiện sắc giới. Còn đối với một vị a la hán mà thể hiện thần thông á, thì bằng cái tâm gọi là cái tâm tố hay là tâm duy tác. Thì khi mà thành tựu được cái tâm duy, cái vị a la hán thể hiện cái thần thông á, thì bằng cái tâm duy tác đó. Và vì vậy đó cho nên là một điều đó thì hai cái sự giải thoát này là câu phần giải thoát và tâm giải thoát và tuệ giải thoát đó, thì vị này cũng phải có cái yếu tố thần thông, yếu tố trí tuệ trong đó. Và cũng nói vì vậy cho nên, vì chính vì vậy đó cho nên là một cái vị mà đắc được thần thông phải là cái điều kiện là vị đó phải có được một cái trình độ tứ thiền, nói theo kinh tạng, và vị đó mới có thể thể hiện được thần thông. Thì ở đây con xin được có cái vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Nếu điều chi chưa đủ thì con thỉnh Chư Tôn Đức bổ túc thêm. Dạ Nam Mô Bụt Tha Gia.
Sau tổ chương trình tự động học tình và tiếp đến xin được thỉnh sự tọa tự quyền, xin được hỏi sự tọa tự quyền có nghe được không? Chúng ta tự quyền hôm nay chúng ta đặc biệt tới về thì cây khi nó cao lớn thì cái rễ nó phải sâu. Câu hỏi mà đặt ra ở tại đây là có nhiều người họ nghĩ rằng mình thành tựu được đạo quả là do cái công quả. Họ dùng chữ công quả tức là bây giờ mình ở ngoài đời mình phải lập một cái công rất là lớn rồi mình mới được hưởng bổng lộc, mình mới được phong cái chức tước gì đó, hiểu theo cái kiểu ban phong hình như vậy. Thì khi mà người Phật tử nhìn vào quá trình tu tập đó, và một cái những cái thành tựu về quả chứng phải chăng nó do một cái công quả lớn của chúng ta, hay là do cái trí tuệ được tinh luyện, hay hoặc giả là phước báo được tích tập. Khi mà chúng ta nói về cái công quả, ở đây tức là từ một cái vị vua như là vua A Dục có một cái công rất lớn của Phật pháp là đưa Phật pháp đi sang hoàn quá xứ chung quanh và ảnh hưởng cho đến ngày nay. Thì như cái công quả lớn của vua Dục mà được ghi nhận trong lịch sử như vậy đó, nó khiến có khiến cho nhà vua thành tựu được cái quả vị giải thoát mà với tất cả những cái tháng trí như chúng ta nói hay không, hay là thành tựu những cái quả vị giải thoát mà với những cái tháng trí như vậy đòi hỏi một cái sự tu luyện là khác được cái thực sự tu luyện.
Nam mô Đức Thầy Giác, Nam mô Phật Mai Giác, Nam mô Trường Thầy Giác. Con thành kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chúng Tăng. Xin hỏi quý vị có nghe rõ được không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Cảm ơn cô Tinh Hạnh. Con kính lễ đến Sư Tổ Tị Sư, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Pháp Đăng, đến Đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý phụ nữ cùng Chư Phật tử. Về kính bạch Thượng Tọa, có thể nói rằng cái công quả, hay chúng ta bỏ ra một cái chúng ta làm một việc lớn đó cho đạo, có thể nói rằng là như những đền đài, hay là như những cái tu viện, hay là những cái sư hoằng pháp đi, như ví dụ như là A Dục Vương, A Số Ca, hay hoặc là những vị hộ pháp từ thời xưa cho tới hôm nay, thì quả thật cái điều đó nó chỉ thành tựu ở cái quả thiện. Và quả thiện này là kết quả, thí dụ bây giờ nếu vị ấy làm việc với cái công đức về phước Phật thì vị ấy sẽ được về cái phước Phật phước đức, thì vị ấy sẽ được phước đức và phước trí, thì vị ấy sẽ được phước trí. Và vì chứng ngộ ở đây không phải chúng ta góp tiền góp của nhiều rồi chúng ta được một cái quả vị đó, chúng ta được một cái sự ân thêm, chúng ta được một cái sự chứng nhận, hay là được một cái sự coi như là giác ngộ, và ở đó được coi như là chư Phật, hay là được coi như là thu nhập chúng ta, hoàn toàn không phải ý nghĩa như vậy là sai. Mà cái quả vị chứng ngộ ở đây đòi hỏi chúng ta phải có một công phu chúng ta tu tập. Ở đây nó chỉ công phu, nó khác cái chỉ công quả. Cái chỉ công phu Phật là nếu chúng ta tu tập về cái gì để đoạn khổ diệt khổ, thì chúng ta tu tập về thiền quán và tu tập các công đức gọi là ba mật. Nếu như ai dục vô ai dục mà làm việc tinh thần, cái tinh thần công đức này, duyên phước này là để về sau chứng đắc, công đức này, duyên phước này hộ trì pháp bảo đây, về sau xin được lòng thông, xin được tứ tuệ phân tích, xin được được thắng tri và thần thông vẹn toàn trên quả vị của mình. Và nhờ cái công đức đó, cái sự thực hiện đó, thì có thể vô ai dục sẽ đạt được. Còn nếu như quả thật thì vô ai dục mà có xây 84.000 cái bảo tháp, hoặc là chấn chỉnh Phật pháp, hoặc là hộ pháp, thì cái tinh thần hộ pháp hộ đạo đó, cái quả vị phước báo nó rất là to lớn. Nhưng có thể nói rằng là cái phước đó chưa chắc là phước đó dẫn tới gọi là phước vô lậu. Có hai cái loại phước, một phước vô lậu và phước hữu lậu. Phước hữu lậu ở đây tức là cái phước mà đưa đến cái kết quả trời người, kết quả nhân thiên, được giàu sang, được tốt đẹp, được khỏe mạnh, được coi như là nhiều người mến thương, đúng không? Nhưng cũng còn sanh tôi trong tam giới này. Còn có một phước vô lậu, tức là công đức này, duyên phước này, xin hay làm nhân làm duyên để đoạn lậu, để đoạn khổ diệt khổ. Thì cái sự công quả đó mà có cái tâm hướng nguyện như thế thì cái quả vị nó sẽ đến, cái sự chứng ngộ đó nó sẽ đến bằng cách tức là gì? Bởi vì như hồi nãy con giảng bên Rồng Phúc Cú có nói một câu, tức là mọi việc làm gì cũng vậy, nếu mà là người biết quân tập pháp độ đó, thì một việc làm dù lớn dù nhỏ thì ý đăng của tâm mê vô nhân an sở quốc gia năng hồ tú, tức là nhân này, cái duyên lành, cái công đức này, xin hãy làm nhân để đoạn lòng, để đoạn khổ như khổ ở trong tương lai. Không phải là chỉ ước nguyện như vậy, nhưng điều mà vị ấy có một cái tâm lý, vị ấy có một cái sự ước muốn để đoạn khổ, để đoạn khổ diệt khổ, để khai mở cái sự tu tập của chính mình, chứ không phải là cũng như là chúng ta ngồi, chúng ta gõ mõ, chúng ta tụng kinh mãi, chúng ta nghĩ rằng là thế nào một ngày nào đó cũng sẽ có một chứng nhận cứu vớt chúng ta, hay là sẽ đưa chúng ta nhập vào thánh dòng thánh, thì hoàn toàn không có chuyện đó. Mà cái Phật pháp này, đây là một trí tuệ, sự chứng đắc đó là một sự trí tuệ giác ngộ, chứ không phải sự chứng đắc này do một cái công đức làm một cái gì đó lớn lao cho Phật pháp. Hay là ngày hôm nay chúng ta thấy có nhiều vị đại thí chủ hộ pháp rất là lớn, rồi nghĩ rằng là thí dụ họ có thể họ xây một cái Phật học viện, họ có thể họ xây được những cái chỗ nơi coi như là để cho chư tăng học tâm tạng, hay là họ có thể là họ in ấn những cái bản kinh sách rất là to lớn, ngay cả tâm tạng kinh điển họ đầy họ hết tất cả. Thì cái đó những điều họ hoàn toàn họ chỉ cứ ý nghĩa họ làm như vậy thì họ được cái phước trí tuệ, nhưng cái trí tuệ này không có trí tuệ vậy thôi. Cái tâm hướng nguyện là một do cái công quả của mình, và cái sự tu tập với sự thực nghiệm là một chuyện thứ hai nữa. Như chúng ta nguyện nguyện cũng như làm nhân làm duyên đến niết bàn, làm nhân làm duyên đó là sự khai mở, nhưng chúng ta phải gì? Phải dấn thân, chúng ta phải thực nghiệm, chúng ta phải tu tập, chứ không phải nói bằng cách tức là nguyện coi như là công đức này nguyện sẽ chứng đắc đau khổ, chứng đắc đạo quả niết bàn, rồi chúng ta cứ bỏ đó rồi chúng ta lo tu tập. thì ước nguyện quả thực ý chí và nguyện vọng sẽ dẫn các người đi. Mà chúng ta dựa trên cái ý chí, dựa trên cái tâm lý muốn tu tập, muốn thoát khổ, muốn chứng đắc cái sinh tử đau khổ, thì cái ý chí đó sẽ dẫn dắt người. Cho nên vì vậy quý vị biết kinh bệnh gọi là, nếu như trường hợp mà chúng ta nhớ hồi lúc mà chúng ta nhắc lại cái thời xưa, lúc mà ngày xưa là còn một thiền liên trí tâm cầu mà phải có cái sự thực nghiệm chứng đắc, đi tìm cái quả vị giải thoát, thì hai vị này một vị chia nhau theo kẻ đi đường đông đi đường tây đi, rồi nếu mà có gặp nhau, nếu mà ai chứng ngộ trước thì sẽ báo cho nhau, thông báo cho nhau và để cùng nhau chia sẻ. Thì nghe ngài Xá Lợi Phất á, ngài nghe một câu kinh của ngài A Sa Chí thôi, tức là pháp nào có nhân sanh pháp đó sẽ có nhân diệt, đây là lời dạy của đấng đại Sa Môn Bồ Đạt. Với cái trí tuệ của chính ngài hiểu được ngay đây phần chứng đắc tu đầu vào. Chỉ một câu như vậy, một câu như vậy, nhưng tại sao hiểu được? Bởi vì ấy có sự tu tập, có một cái công phu luyện tập rất là lâu ở trong quá khứ, cho nên khi ấy bị chứng cái chứng đắc tu đầu vào, và sau khi xuất gia vào giữ vào hàng tăng chúng, thì sau này ngài chứng đắc A La Hán và được gọi là đệ nhất trí tuệ. Thì chúng ta thấy không phải các vị đó vừa tầm cộng, các vị đó thực nghiệm đi từng vị thầy A, thầy B, thầy C, và cuối cùng thì mới bằng cái gì? Bằng cái sự thực nghiệm, bằng cái sự cải thân, chứ không phải là chúng ta coi như là cầu Phật chứng minh, rồi cầu Tam Bảo chứng minh và chứng minh mình vậy, thế nào mình cũng được cái điều cái kia, hoặc là ban phát cho mình, ban phát cái quả vị nọ cho chính mình, là hoàn toàn cái đó chúng ta nói trên một cái niềm tin, mà một cái niềm tin đó nó không có một cái sự trợ giúp của trí tuệ. Cũng vậy, những công đức hay là cái sự công quả tu tập của chúng ta, cái công quả đây nó có chia nhiều thành phần, mà có thể nói là công quả về cái việc làm bằng thân, làm về các cái thiện sự như là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, vân vân. Những cái sự tu tiến về tu tập về mà chúng ta phải tu tập, nếu chúng ta tu tập thì tiền quán chúng ta tu tập về con đường dẫn đến đoạn khổ diệt khổ kìa. Sự tu tập của chúng ta nếu như không đúng con đường đó thì cũng không về được. Tuy chúng ta có cái sự muốn hướng tu, bởi tại sao mà nhiều người tu hoàng mà nó không đạt được? Bởi vì phải tu đúng, phải tu đúng, và phải có cái gì nữa, hướng tâm đúng, và cũng như là chúng ta gọi là tìm đúng thuốc thì mới trị bệnh được. Chúng ta phải tu đúng phép thì mới việc trị được. Tuy là cái sự tu tập thì cũng vậy, đúng thuốc chúng ta phải uống thuốc, chúng ta phải biết được cái dược tính của thuốc, do ai, do thầy, một vị thầy nào đó chỉ dạy, cũng như là chúng ta được tìm thầy hay bạn giỏi và đúng thuốc thì chúng ta mới giác ngộ được, thì chúng ta mới hết bệnh được. Cũng vậy, cái sự tu tập này là phải có cái gì, phải tu hết sức là bỏ ra cái sự công phu, cái sự luyện tập năm cách đầy đủ, chứ không phải là làm các công đức là rồi nó sẽ thành tựu, và nó không phải là một cái sự trao đổi như vậy, mà đó là một sự thực nghiệm, đó là một sự tu tập tốt đẹp, nhưng bằng cách tức là cố gắng chính mình cố gắng để tìm cầu. Bởi vì chính Đức Phật nói Như Lai là mình là người chỉ đường, Như Lai là đạo sư, ngài là đạo sư chỉ đường cho chúng ta, chứ ngài không phải là một vị thần linh, một vị thượng đế để ban phước giá quả, hay là can dự vào cái sự giác ngộ của chính mình, hoàn toàn không có. Và chính ngài là người đã chỉ ra chân lý, chỉ ra cái kết quả tu tập của chính mình là như vậy. Vì kính bạch thần tổ, con đây đều xin và như vậy nếu có đi dự cầu tốt thì kính bạch thần với ngài. Nam mô Phật Thầy ạ.
Cái chuyện thầy bỏ tự quyền và bất kỳ tổ chức bảo thưa quý Phật tử, trong khi chờ đợi thầy tổ tự quyền trả lời cô thảo luận, thì chúng tôi lại có dịp đọc một trong nguyên bản của bài kinh nghiệm hôm nay. Thật ra thì bài kinh này là một bài kinh rất là thú vị, rất là lợi ích, nhưng mà nó có một vài điểm mà chúng ta cần nói rõ ở tại đây. Thứ nhất là về cái chữ hát thá, mà hồi nãy chúng ta nói là một khắc tay hay là một khủy tay hay là một đơn vị đo lường, thì thưa quý vị, trong bản chánh kinh thì nói rằng cái hàm ý chung của chánh kinh này thì chúng ta hiểu là cái cây mà nó càng cao càng lớn thì cái rễ nó phải càng sâu càng rộng nên mới có thể chịu được. Điều này rất là dễ hiểu, là thiên nhiên á, nó có những cái lực bù trừ. Bây giờ chúng ta nói như vậy là trên phương diện rễ cây đó, thì các nhà thực vật học cho chúng ta biết rằng có ba loại rễ. Một cái rễ đầu tiên người ta gọi là rễ cọc. Rễ cọc tức là một cái rễ cái nó đâm sâu xuống lòng đất. Cái rễ cọc nó đối với cái rễ bàn. Rễ bàn tức là một loại rễ nó lan rộng ra. Như là chúng ta được biết là một cái cây, những cái loại cây mà cái rễ bàn nó thường nó mọc là tương đương với cái tàn. Khi cái tàn nó rộng bao nhiêu chu vi thì thường cái rễ nó cũng mọc ra bao nhiêu. Để chi vậy? Để nó giữ lại cho cái cây được vững. Thật ra cái loại rễ bàn là cái loại rễ mọc ngang và nó có nhiều. Trong khi đó rễ cọc thì nó nằm thẳng xuống đất, nó chỉ có rễ cái và một vài rễ nhỏ thôi. Và chúng ta cũng biết có một loại rễ khác gọi là rễ chùm, tức là nhiều cái rễ nó mọc ra, nó nhỏ, nó không lớn nhưng mà nó trở thành một cái hệ thống rất là chặt chẽ bám vào lòng đất. Thì dù là rễ chùm hay là rễ cọc hay rễ bàn thì có một điều chắc chắn rằng hãy cái cây mà nó càng cao, nó chịu sức gió càng nhiều, nó chịu sức nặng của cây càng nhiều đó, thì cái rễ nó phải chắc chắn. Khi đấy tòa Từ Siêu có một cái thắc mắc là thượng tọa nó là thượng tọa đào những cái cây sa la ở chùa đó, thấy cái rễ nó không lớn, thì chuyện đó rất là dễ hiểu thôi, là bởi vì những cây sa la ở chùa đó thì không có lâu năm, và ngoài cái chuyện mà không có lâu năm đó thì cái cây của chúng ta tương đối ít. Ở nhiều cái vùng đất mà chúng tôi đi gặp đó, có những cây sa la mà thưa quý vị có thể là người ôm cũng không hết. Ở miền Trung Ấn đó, và đặc biệt là từ chúng tôi nói xung quanh lưu vực sông Hằng đổi dài bên sông Hy Mã Lạp Sơn, thì thưa quý vị có những cái rừng sa la và người ta dùng sa la này để làm nhiều thứ, kể cả làm nhang, làm trầm. Và cái cây sa la một loài vài loại được sử dụng làm thực phẩm mà chúng tôi có dịp sẽ nói với quý vị. Nhưng mà cây sa la thực sự nó là rất là cao lớn. Bây giờ cái ý nghĩa mà chúng ta đề cập đến tại đây, và nó cũng là một điều mà tất cả người Phật tử nên biết, nên thấy, đó là ở một cái đạo quả hay thành tựu cao thì ngay trong cái chiều sâu đó, mà chiều sâu ở đây được ví dụ như rễ cây đó, nó phải là một cái cây càng cao thì cái rễ nó phải càng càng sâu, càng rộng, càng chắc, nó mới chịu được. Về điều này chúng ta có hai cách hiểu. Một cách hiểu như là trong bài kinh này đề cập đến đạo quả, nhưng mà cũng có cách hiểu khác theo thưởng thức ở bên ngoài, là ở cái cương vị nào đó thì chúng ta cần được đào tạo một cách đầy đủ. Quý Phật tử có bao giờ biết rằng sở dĩ mà ngày xưa Phật giáo được phát triển một cách rất là mạnh mẽ ở tại các quốc gia mà chúng ta gọi là quốc giáo đó, lý do rất là đơn giản là thời đó sự giáo dục ở trong chùa là sự giáo dục tốt nhất, mà chùa là cái trung tâm văn hóa, chùa là trung tâm giáo dục, và những nhà sư đó là những người uyên bác nhất về cái phương diện ngôn ngữ và nhiều môn học thuật khác. Không có gì đâu, ở Thái Lan mà cách đây 100 năm đó, thì chùa chiền vẫn còn đóng một cái vai trò chủ chốt ở trên phương diện giáo dục. Người ta muốn học cao, người ta muốn đi xa hơn trong lĩnh vực giáo dục thì họ vào việc mở chùa. Nói một cách khác thì sự giáo dục, sự đào tạo đó, nó phải tương xứng với cái nhu cầu của thời đại. Thưa quý vị, một vài cái ví dụ mà chúng tôi nói ở tại đây mà chúng ta không thể không suy nghĩ. Ở tại những cái thành phố của Hoa Kỳ và phát triển về kỹ nghệ như là Silicon Valley hay là Austin, Texas vân vân, thì nó không thể là nơi mà thiếu những cái trường đại học về kỹ thuật. Và người Hoa Kỳ cũng như chung người Âu Châu và chung các quốc gia trên thế giới ngày nay, người ta cho thấy rằng bất cứ sự phát triển ở mức độ nào thì nó đều cần có những nhân sự được đào tạo trong môi trường đó, đặc biệt là các trường đại học. Đó là một cái ưu tiên hàng đầu của ngành giáo dục. Dĩ nhiên là có nhiều người nói rằng ngành giáo dục Việt Nam á, người ta không ra trường nhiều, nhưng mà lại thất nghiệp. Cơ hồ như là điều mà chúng ta đang nói là một điều không thể áp dụng ở Việt Nam được. Thì thật không phải là người Việt Nam, nền giáo dục Việt Nam sản xuất quá nhiều nhân tài mà không có sử dụng. Chính là nếu chúng ta đọc vào những cái bản báo cáo thì Việt Nam rất là thiếu những chuyên gia. Chúng ta có nhiều người có bằng cấp nhưng mà chúng ta không có nhiều những chuyên gia. Cái bằng cấp ở đây tức là người ta cố gắng học để ra trường. Chúng tôi gặp rất là nhiều vị đỗ đạt có bằng cấp, nhưng mà rồi cái bằng cấp của các vị đó cho có cái học vị thôi, nhưng mà các vị không phải là những người mà thật sự có cái chuyên môn về lĩnh vực gì đó. Và do không có chuyên môn, do đó các vị không có cái cống hiến gì xuất sắc. Điều này chúng ta phải nhìn nhận. Ngày nay các vị, người ta có cái khuynh hướng là dùng cái bằng cấp như là một cách để điểm trang, để tăng giá trị của mình. Nhưng mà kỳ thật, cái giá trị chính của một cái nền giáo dục đó là đào tạo những chuyên gia, những người thật sự là giỏi, là thông hiểu về lĩnh vực gì đó. Một thí dụ thứ ba mà chúng tôi muốn nói tại đây là người Kitô giáo. Chúng ta nói cả hai Tin Lành và Thiên Chúa giáo, và ngày nay những cái đạo như là Jehovah's Witness, họ có một cái sách lược để truyền đạo bằng cách là họ đến những vùng đất lạ, họ xây dựng những cái hoạt động mà khả dĩ có thể đem người khác đến gần với đạo họ được. Ba lãnh vực mà thật sự rất là dễ để tiếp cận với người địa phương. Thứ nhất là bệnh viện. Khi người ta bệnh thì người ta chỉ cần vào trong bệnh viện, và bệnh viện là có bác sĩ tốt thì họ đến thôi. Chứ thực sự là họ không có quan trọng là bệnh viện đó là bệnh viện đạo này hay đạo kia. Thì quý vị thấy ở bên xã hội Tây Phương thì như ở tại Hoa Kỳ, 80% những cái bệnh viện là nằm ở trong tay những giáo hội. Ở đây chúng ta có những bệnh viện của Methodist, bệnh viện của Baptist, và bệnh viện của Catholic. Những bệnh viện đó rất là nhiều. Và cái phương pháp tiếp cận thứ hai đó là giáo dục hay là trường học. Những người Kitô giáo họ đã truyền đạo qua các quốc gia nghèo mà khác đạo bằng cách là mở những trường học, và họ nâng cái phẩm chất giáo dục ở những trường học này bằng cách là dạy sinh ngữ. Ví dụ ngày xưa người Việt Nam muốn học ngoại ngữ phải đến trường Pháp, hay là sao có những trường của Hội Việt Mỹ, và những cái chương trình giáo dục của họ thì tương đối tốt, cập nhật và có giá trị. Và những cái trường đạo thường có giá trị, trong khi trường phổ thông thì cái giá trị nó không bằng những cái trường đạo. Cái đầu tư thứ hai. Và cái đầu tư thứ ba mà chúng ta thấy đó là họ đầu tư vào những cái cơ quan từ thiện, như là những cái trại cùi hay là những cái tổ chức cứu tế chẳng hạn. Nói về ba lĩnh vực này, về y tế, về giáo dục, về từ thiện, thì để có thể làm những chuyện đó, thưa quý vị, người ta cần
có những cán sự, có những cán bộ, có những chuyên gia. Ở trong cộng đồng Phật giáo không phải là không thiếu chuyên gia, nhưng mà chúng tôi sống ở tại Mỹ này, chúng tôi phần lớn những người Phật tử mà giỏi dùng ngành nào đó thì không có lại làm việc với Phật giáo, đi làm việc cho những, cho người Mỹ, cho những công giáo khác. Khi mà cần đến truyền thông, cần đến giáo dục, cần đến y tế thì hầu như là rất là khó để kiếm người. Một cái lý do thành công của công sự truyền đạo của Kitô giáo trong những vùng đất xa lạ đó là phải nói rằng họ có đào tạo đủ những chuyên gia về lĩnh vực này. Không thể là mở một trường học mà thiếu những chuyên gia về giáo dục, không thể mở một trường học mở một bệnh viện mà thiếu những chuyên gia về y tế, về quản trị y tế, có đầy đủ về chuyện đó. Thành cái cao tàn lớn thì nó cần cái rễ cái gì. Ngày nay đó thì cái sự đào tạo giáo dục ở trong Phật giáo đó, ở trong các ngôi chùa thì quá yếu. Một cái người mà có rất là nhiều vị chỉ đến chùa nhâm ba ngày là đắp y lên rồi trở thành một vị tu sĩ, mà vị đó hoàn toàn không có định đào tạo, không biết gì hết, nghe biết rất ít. Và ngày nay phải nhận rằng đa số trình độ của các vị tăng sĩ, của những vị tu sĩ Phật giáo đó, thì nó kém so với cái mức độ ở bên ngoài, ở ngoài đời. Thật ra quý vị đừng ngạc nhiên, chúng ta đừng ngạc nhiên tại sao Phật giáo suy thoái, vì chúng ta thiếu. Chúng tôi có được nghe một số quý thầy nói rằng ở ngoài Huế mà ngày xưa đó, khi mà nói đến chữ nghĩa, ngày xưa là chữ nghĩa là quan trọng lắm. Ví dụ như họ cần về chữ Hán, tứ thư ngũ kinh hay gì đó, thì thật sự cái chữ nghĩa mà của người đời so với quý thầy là thua xa lắm. Họ cần, họ phải lên chùa, họ phải áo dài khăn đóng lên chùa để hỏi quý thầy. Và ngày xưa ở Huế mà cần về ghi lễ thì cũng phải hỏi đến quý thầy. Họ cần về cái chuyện mà sách vở họ cũng phải hỏi về quý thầy, để quý thầy ở trong chùa quý thầy giỏi thì đó. Ngày nay thì ở bên ngoài thì họ giỏi rồi. Và chúng tôi biết là ở tại các quốc gia Phật giáo đó, thì ở một cái thời nào đó trong quá khứ thì cái cơ sở giáo dục ở trong chùa có giá trị hơn ở bên ngoài. Nhưng mà ngày nay, ví dụ như ở bên Thái Lan thì người ta vẫn còn cố gắng đi giữ những đại học như Đại học Chulalongkorn, Đại học Mahidol hay là Đại học Thammasat, thì vẫn còn cái cơ sở gần gũi với Phật giáo. Nhưng mà những đại học có tác nhân nhân văn thì nó còn Phật giáo, còn những đại học về kỹ thuật thì thưa quý vị, nó đã dần già, nó dần già buộc khỏi tầm tay của Phật giáo, đi ra bên ngoài trở thành một cái ngành hoàn toàn về thế học. Thì nếu chúng ta là những người Phật tử mà thật sự thương Phật pháp, thương đạo, mà muốn Phật pháp trường tồn, thì chúng ta không có một cách nào khác là chúng ta phải theo con đường là tự đào tạo và hướng đến sự xây dựng một nền giáo dục của Phật giáo. Tự đào tạo ở tại đây là bản thân của chúng ta phải được trang bị tốt cái kiến thức của Phật pháp. Chúng ta không thể nào mà đi hoằng pháp mà chúng ta không biết gì về Phật pháp. Chúng ta không thể nào mà làm việc đạo mà chúng ta không hiểu việc đạo. Cái vấn đề của chúng ta bây giờ là thứ gì? Mỗi lần mà họp lại gặp quý Phật tử mà họ nói chuyện hoằng pháp thì mới chuyện xây chùa. Nhưng mà thật ra cái đầu tư của chúng ta bị giáo dục bao nhiêu? Có bao nhiêu người Phật tử, có bao nhiêu chư tăng và thật sự tha thiết bỏ thì nhiều cho cái việc học hiểu Phật pháp? Nói cho cùng thì sự giáo dục và sự đào tạo là cái huyết mạch, là cái mạng lành của Phật giáo. Phật giáo có trường tồn hay không là ở đó. Đức Phật ngài dạy rằng Phật pháp mà suy tàn là do cái sự thiếu hiểu biết về Phật pháp của các vị tỳ kheo. Một lúc nào đó người ta thấy rằng Phật pháp cũng quan trọng. Chúng ta đến một phương trời nào, chúng ta làm bất cứ việc gì thì Phật pháp vẫn là cốt lõi của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có nắm vững, chúng ta không có hiểu biết rõ về Phật pháp thì thật sự cho dù chúng ta xây được những ngôi chùa rất là nguy nga, chúng ta có thể làm những cái đại lễ rất là lớn, thì ra Phật giáo cũng khó phát triển được. Vì vậy thưa quý vị, chúng ta phải chịu khó, rất là chịu khó.
để lần sau mà thắp sáng được cảm sáng của Phật pháp, tam tạng phải là cái cơ sở của chúng ta, và kinh nghiệm Phật pháp phải là một cái cảnh giới mà tất cả chúng ta cùng sống cùng chia sẻ, chứ không phải là cái chuyện mà mình xây dựng được công trình này công trình khác, lập ra tổ chức này tổ chức khác. Chúng ta đang rơi vào cái tình trạng suy thoái, tại vì cái nền giáo dục đào tạo thứ gì khiến cho chúng ta khó có thể bắt kịp được với cái nhu cầu ở bên ngoài. Chúng tôi nhớ là có một sự việc mà thật ra ngày hôm nay khi mà nhìn lại đó, thì chúng tôi nhìn lại với tất cả sự cảm kích. Đó là sư trưởng khi mà còn trẻ đó, lúc đó sư trưởng có một cái hoài bão là làm sao nuôi dưỡng những chú giới tử, những vị sa di nhỏ mà không phải nuôi trong chùa để có mặt y, để có hình bóng đi tới để nuôi, mà còn học Phật pháp. Và cái kết quả đó thì thực sự cái nỗ lực đó nó có đơn qua tất cả. Chúng ta phải nói một điều rằng nếu mà sự đào tạo chư tăng mà chỉ là gọi là có hình bóng nhà sư đi tới đi lui thì thật ra Phật pháp sẽ suy thoái. Điều quan trọng là sao mà mỗi một vị xuất gia, mỗi một vị cư sĩ thấy được là chuyện học Phật pháp là chuyện quan trọng, chuyện hiểu biết về Phật pháp nó là một trong những yếu tố để chúng ta nói một yếu tố quan trọng nhất để chúng ta duy trì được Phật pháp. Và bây giờ thưa quý vị, ở trong thời đại này, ở tất cả mọi lĩnh vực, từ thương mại đến kỹ thuật đến văn hóa, lĩnh vực nào cũng vậy, dù là nhân văn hay là kỹ thuật, thì những người được học, được đào tạo trong lĩnh vực đó vẫn đóng vai trò then chốt ở trong cái việc phát huy và đi tới. Còn nếu cái sự giáo dục mà chúng ta thiếu thì chúng ta có vấn đề. Nên chúng tôi rất là hy vọng một điều rằng trong thời gian tới, ở trong hàng ngũ Phật giáo hàng năm như vậy, chúng ta có những chương trình ít nhất là 10 ngày. Ở trong 10 ngày đó, chư tăng và Phật tử cùng hẹn với nhau về ở một nơi nào đó tập trung lại. Chúng ta có một cái chương trình có tu, có học, có thuyết giảng, có hướng dẫn. Và làm thế nào mà những chương trình này nó có được một cái chúng ta tạm gọi là một cái giá trị tương đương như là cái sự tu nghiệp ở bên ngoài, nghĩa là nó cung ứng cho chư tăng và Phật tử xa gần những cái thông tin thật sự mới, thật sự cập nhật về những phương pháp làm việc, những phương pháp truyền thông, và đặc biệt là phương pháp học hỏi nghiên cứu Phật giáo. Và bây giờ thì cũng trong thời gian mà quần tụ với nhau như vậy đó, thì chúng ta có dịp thắp sáng và thấy rằng Phật pháp vẫn là cái cơ sở chính của tất cả chúng ta. Thật ra thưa quý vị, nếu mà chúng ta không có đầu tư nhiều về phương diện này thì càng ngày phải nhận rằng chúng ta càng sa sút. Một người Phật tử Việt Nam mà bình thường mà hỏi về lịch sử của Đức Phật và những nét chính thôi thì chúng ta đã là lỏng cộng, chúng ta đã là bối rối lắm rồi, đừng nói chi là những chi tiết. Và nếu chúng ta không được đào tạo, nếu chúng ta không được hấp thụ, nếu chúng ta không có có một cái kế hoạch rõ ràng thì chúng ta khó có những nhân sự tốt, và những nhân sự này khả dĩ có thể gánh vác được cái công việc của giáo hội. Nếu mà chúng ta nhìn lại từ thời Đức Thế Tôn còn tại thế cho đến ngày hôm nay thì cái con đường mà hoằng hóa của Đạo Phật là con đường giáo dục. Tại khi nói đến giáo dục, đó là cái gì chuyển hóa bằng cái sự hướng dẫn, bằng sự hấp thụ, bằng cái sự trưởng thành ở trong sự hiểu biết, chứ không phải là con đường khác. Mà nói đến sự giáo dục không phải là tới ngày lễ rồi chúng ta thỉnh ba hồi chung rồi mọi người lên tụng tự kinh nói bài pháp như vậy là sự giáo dục. Phật tử đi chùa có nhiều khi cả 10 năm mà chưa biết là nên thờ Phật như thế nào đúng nghĩa người Phật tử. Phật tử nhiều khi đi cả cuộc đời mà khi mà nói đến chuyện là nhờ trời Phật á, thằng con tôi mới ra trường mới học được cái này cái kia. Phật tử có nhiều khi đi cả đời, đi chùa cả đời mà khi mà cha mẹ mất cũng không biết là nên làm cái gì mà thật sự cho cha mẹ, mà chỉ là bỏ rất là nhiều tiền lo những cái hình thức có tính cách là tín ngưỡng dân gian ở bên ngoài thôi. Chúng ta nên thấy được những điều đó và chúng ta nên đặt lại vấn đề đó. Và để chúng ta có thể làm được việc này thì thưa quý vị, hơn bao giờ hết là tất cả chúng ta phải một cách nghiêm túc đặt trọng tâm lại. Giống như cái thí dụ ngày hôm nay nói rằng cái cây mà nó càng lớn thì cái rễ nó phải sâu, cái rễ nó phải rộng, cái rễ nó phải đủ bám chặt vào lòng đất. Không có một cái loại cây nào mà to lớn. Ví dụ như chúng ta nói ở California có rừng cây Redwood ở Bắc Cali chẳng hạn, hay là có những loại cây Sequoia nó có thể là cao cả 3-40 feet. Thì luôn luôn những cây đó nó cần rễ rất là chắc bám chặt vào lòng đất. Và cái rễ đó chính là sự giáo dục, chính là tri kiến, chính là kiến thức. Và kiến thức ở đây là kiến thức chân thật. Thì trước đây mạo muội là dành một ít thì giờ của cái lớp học này để nói về một sự việc là không phải chỉ trên phương diện tu kiến cá nhân mà trên phương diện phát triển cộng đồng Phật giáo. Thì thưa quý vị, chúng ta phải nhận và chúng ta phải thấy được rằng mình phải đầu tư nhiều hơn nữa vào phương diện giáo dục. Ở tại thành phố Houston mà chúng tôi đang ở đó, một điều mà chúng tôi thấy mỗi lần đi hành hương hay đi đâu á, người Phật tử Việt Nam thường rất là hào sảng để làm việc từ thiện xã hội. Mình nghe nói có người phim tay bỏ lục ở đâu mình cho tiền nhiều, việc cho rất là nhiều tiền. Đó là một lĩnh vực. Một lĩnh vực thứ hai mà chúng ta rất là năng nổ đó là xây chùa, đó là làm tượng. Nhưng mà trên phương diện gọi là đầu tư vào giáo dục và đường dài của Phật giáo thì thật sự cái con số rất là mãi mai, con số rất là khiêm tốn, rất khiêm tốn thưa quý vị. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là trong cái chương trình sinh hoạt của chúng ta ở tại đây, đây là một cái chương trình mà nhằm vào cái mục đích để làm thế nào mà chi tăng người Phật tử có thể gặp nhau mỗi ngày và chúng ta trao đổi. Thì thật ra chúng tôi thì không có chủ trương là hô hào nhiều, kêu gọi nhiều, nhưng mà cái sự quan tâm của quý Phật tử mà đối với cái sinh hoạt của các vị giảng sư ở Việt Nam đó, nó rất là chân mực, nó rất là chân mực, chứ nó không có nhiều như là những cái chương trình khác. Bây giờ mà chúng tôi gặp quý Phật tử, chúng tôi nói rằng quý Phật tử làm sao để giúp cho đi cứu trợ Philippines, thì quý Phật tử phát tâm rất là nhanh và rất là nhiều. Nhưng mà khi nói rằng làm sao để giúp cho Chư Tăng có tiền để vào nét để sinh hoạt hàng ngày, thì ra quý vị cũng biết Chư Tăng làm cái gì nữa. Thì thứ gì cái việc mà mình sinh hoạt mà mang tính cách là giáo dục đó, nó bằng cái cách kiệm tiến, nó chậm mà nó không có nổi trội, nó không có làm cho người ta thích thú. Nó tương tự như là Phật tử mà đó là phát tâm để cúng dường một cái bình hoa kim bằng Phật có thể 300-400 mỹ kim thì họ sẵn sàng phát tâm nhanh, nhưng mà gọi là trồng cái cây 70 đồng, trồng cây để mà 5-10 năm sau thì thực sự mà thấy có hoa nghỉ, trồng cái cây xuống thì nhìn thấy nó khiêm tốn quá, nhìn thấy nó dài lê thê quá, vì chúng ta nhìn thấy nó không có gì hấp dẫn mà bỏ tiền ra làm cái bình hoa để trình bằng Phật hết. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng mình không thể làm việc bằng cảm tính, mình không thể làm việc gì vì sự vui buồn, vì thích hay không thích, mà vì những giá trị lâu dài. Cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị, thường bỏ rất nhiều tiền cho những cái hào nhoáng nhất thời, nhưng mà đầu tư về dài, về lâu thì chúng ta lại thiếu. Chúng ta nói bản thân của mình, đừng nói gì đến đạo, đừng nói gì đến những chuyện khác, nhưng mà cái gì mà lâu dài thì nó rất cần cái sự quan tâm của chúng ta. Dù là trên phương diện sức khỏe, mình ăn thế nào cho sức khỏe mình nó tốt, trên phương diện tinh thần, mình làm sao để mình càng lớn tuổi thì đời sống tinh thần càng thanh thản hơn. Mình đầu tư trên phương diện giáo dục, làm cho bản thân của mình và người khác biết nhiều Phật pháp hơn, được trang bị kiến thức Phật pháp nhiều hơn. Những việc đó nó có rất lâu dài, và đôi khi thì chúng ta rất là hờn với những chuyện đó. Nên điều mà Ngài đang gây sự tán này vẽ tại đây là cái cây mà nó cao lớn như cây sa la, thì cái rễ nó phải vững chãi, nó phải sâu, nó phải rộng, đang sâu bám chặt vào trọng đất để chịu được thân cây to lớn. Thì tương tự như vậy, chúng ta đừng ngồi đó để mà cầu mai, chúng ta đừng ngồi đó mà chờ đợi cái gì đó, mà chúng ta phải nhìn vấn đề một cách cụ thể là nếu không có được cái môi trường tốt thì bản thân của chúng ta phải tự đào tạo. Nếu không có được điều kiện nào tốt, ít nhất trong chúng ta 5 người, 3 người có thể gặp nhau và có thể cùng nhau chia sẻ những cái giá trị tri kiến Phật pháp. Chúng tôi nói điều này cho quý Phật tử nghe, và thật sự trong lòng của chúng tôi rất là hổ thẹn. Là quý vị biết rằng đa số chư tăng ngày nay gặp nhau bàn về Phật pháp rất là ít. Đa số là đặng về công việc hay đặng về những chuyện đâu đâu. Chúng ta đầu tư vào cái chuyện tu học rất ít, thưa quý vị, ít lắm. Và ngay cả cái chuyện mà chúng tôi làm việc ở trong Phó Rót ở đây, có nhiều khi các vị không ủng hộ mà các vị còn nói ra nó vào nữa. Các vị xem như là cái chuyện mà mình làm tại đây là cái chuyện đùa, chuyện chơi, chuyện chung vui. Thì chúng tôi nói như vậy để quý vị hiểu rằng cái hiện tình của chúng ta đó, nó thật ra nó đáng quan ngại lắm, chứ nó không có đơn giản như quý vị nghĩ. Mình là người Phật tử mà nghĩ đến chuyện Phật pháp thì chỉ nghĩ đến chuyện xây chùa, chỉ nghĩ đến chuyện làm sao cho nó rình rang ở chỗ này cái kia. Nhưng mà để ngồi xuống cùng nhau ôn, cùng nhau học, cùng nhau chiêm nghiệm về lời dạy của Đức Phật thì chúng ta cũng ôn nhiều hết. Hình như là chúng ta đang làm cái việc gọi là thả mồi bắt bóng. Hình như là chúng ta đang làm cái công việc đó là chúng ta đang chạy theo những cái điều hư ảo hơn là những cái giá trị chân thực. Vì vậy chúng tôi rất là mong là với bài học này thì thưa quý vị, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau một lần nữa nhấn mạnh đến một giá trị là cái bề nổi bên ngoài thì nó cần bề sâu phía bên trong, cái cây nó cao lớn thì nó cần cái rễ chắc. Tất cả chúng ta hãy đặt lại những giá trị nào mà thực sự là cần thiết, thực sự là quan trọng đối với Phật pháp. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc phần thảo luận ở tại đây để chúng ta bước qua bản tin Phật giáo trong ngày. Và thưa quý vị, hôm nay chúng ta có một bản tin nói về một số ngôi chùa ở Nhật Bản nhận tro cốt ký gửi qua đường bưu điện. Bản tin này do Nhi Quan chuyển ngữ sẽ được gửi đến với ngài quý vị qua lời đọc của Ngô Bất Hiệp.
Công khai thương mại quá nhiều mai táng cho những tro cốt được gửi qua đường bưu điện với giá cả phải chăng và tiện lợi. Chùa Nobusuki tại Aio thuộc quận Ehime đã cung cấp dịch vụ này kể từ năm 2011. mặc dù chưa được chính thức công nhận bởi thành phố. Thông thường, các nơi thừa tại Nhật Bản chỉ cho phép tín đồ được chôn tro cốt của thân nhân trong khu đất đã mua nằm trong khuôn viên nhà chùa. Dịch vụ của chùa chấp nhận các tro cốt gửi đến qua đường bưu điện với giá 55.000 yên, khoảng 520 USD. Nhất thiết mai táng cũng cần phải có. Lễ phí này bao gồm việc cất giữ tại nhà cốt của chùa trong khoảng thời gian 50 năm. Sau thời gian này, cốt tro cốt sẽ được chuyển đến phòng mộ chung theo nhà chùa. Cho đến nay, những người sử dụng dịch vụ này gồm cả những phụ nữ bị đặt vào một tình trạng khó xử là phải chăm sóc cho hài cốt của những người chồng mà họ đã ly dị. Tuy những phụ nữ này không muốn nhúng nhíu nhiều và cũng không muốn tốn kém nhiều, họ vẫn cảm thấy tốt hơn về việc hài cốt đã được chăm sóc bởi một ngôi chùa. Người sư trưởng Koso Yamada đã nói: nhà chùa đã công khai hóa dịch vụ trên mạng internet và cho đến nay đã nhận được 500 dịch vụ. Tuy nhiên, văn phòng tỉnh Anh mới đây đã từ chối thử nghiệm của nhà chùa xin được xây dựng một nhà cốt trên khuôn viên chùa vì lúc này không phù hợp với các cảm tính tôn giáo của quần chúng. Nhà chùa đã đưa đơn kiện đến tòa án của Matsuyama để quyết định. Đến những ngày được thay đổi nhưng đã thua kiện trong tháng 9 vừa qua. Nhà chùa đang kháng án với lý do dịch vụ này giúp đỡ những người không biết nhờ vả lời ai. Tòa án cũng nhận nhận có nhu cầu cho dịch vụ như thế do sự giảm thiểu về tỷ lệ sinh sản trong nước. Tuy nhiên, tòa án nói dịch vụ mang tính cách thương mại, vì nhà chùa nhấn mạnh đến giá hạ và sự giảm tiền của dịch vụ. Do đó, người gửi hài cốt không cần phải gặp mặt nhân viên. Ở nơi khác, những ngôi chùa khác bắt đầu chấp nhận hài cốt qua đường bưu điện để mai táng trong phần mộ chung. Một trong những ngôi chùa này là chùa Kenshin tại Kumagaya, quận Saitama, đã bắt đầu dịch vụ hồi tháng 10. Vị sư trưởng Eichu Hashimoto nói: chấp nhận hài cốt qua đường bưu điện là một cách để nhà chùa mở ra với thế giới bên ngoài. Vì sự việc giảm số sinh có nghĩa là trong tương lai không còn trông cậy vào những người đến lễ bái tại chùa. Kenji Ishii, một giáo sư xã hội học về tôn giáo tại trường đại học Kokurakuen tại Tokyo nói: hệ thống gia đình tại Nhật Bản được xây dựng trong việc tổ chức những lễ dỗ cho tổ tiên hiện đang ở bên bờ của sự suy vong và đang có sự gia tăng về việc vắng bóng các gia đình làm lễ dỗ cho người đã quá vãng. Bản tin ở đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đà Hiện Đạt. Con cung thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính thỉnh sư.
Xin cảm ơn quý vị quan tờ với bản dịch và cảm ơn người hữu phụ bản phim. Bản chí thức và thường quý phụ tử với bản tin vừa rồi xin được kết thúc. Kiếp sự và khu này của rừng Tổ Pháp Bút Đà Đông. Ngày mai này thưa quý vị sẽ có một buổi giảng về đặc tính của chiếc thuyền. Và chúng ta tự quyền bận ngày mai do đó chúng tôi sẽ giảng nghị quyết cho chúng ta tự quyền. Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây được kết thúc. Kính lần lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngày của quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bụt Đà Đông.
Nam mô Bụt Thầy. Ta cứu cái lành thay. Chúng con thành kính chư ông thần tài nhất đẳng đã hiệu họp chương trình hôm nay. Con kính hành thay mặt đại chúng trong rừng. Chúng con kính chư ông chư tôn đức đã mở lòng thanh mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đại quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã đắm tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn với chủ nhiệm lớp số nhân viên đã hiện trợ cho các tuần hành cho công đức. Chúng kính chúc cho công đức thân tâm thường lạc, thực sự kiên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các vườn trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, các duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư tiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu tâm đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Con xin hồi hướng phước lành mà
ta cùng bám với chúng sanh rồi nhận mẹ cha thầy tổ ân nhân hiền phiền quá ban tròn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp ân nguồn kiếm nhà nhà an thương. Chúng sanh ba cõi sao đường cho nhờ thần phẩm bao gồm mang cánh nghiệp thành từ khẩu ý thân hóa thành ngôn quả thị nhân.
thánh thì cầu phạm với chúng sinh quán ly luân hồi khổ Phật đạo trong
tới. Xin chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Tha Ya. Thank you.